happens to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết phải nói là ngày hôm nay mặc dù đe dọa là sẽ có mưa, nhưng Houston vẫn chưa thấy có cơn mưa nào ở ngay chung quanh của đài. Và trời thì cũng vẫn có nắng. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, hiện tại thì trước mặt Nam Phương là một bầu trời âm u. Không biết rằng là chỗ của giáo sư có âm u hay không?
Dạ vâng, ở đây không đến nỗi nào cô Nam Phương.
Dạ.
Mặc dù thấy nó gọi là nó hơi ẩm đạm, nhưng mà cũng có một cái khoảng bầu trời rất là xanh vờn và vẫn có ánh nắng, thưa cô Đa Phương. Nhưng mà Dallas với Fort Worth cách nhau có một tiếng thì chắc cũng không bao lâu nó sẽ thay đổi giống nhau, nhưng mà hiện tại thì không có thấy một cái chuyển vọng gì mưa cả.
Vâng, quả đúng là như vậy. Thì Dallas rồi nơi chỗ giáo sư ở và Houston thì cũng là rất là gần gũi. Thời tiết thì nó chỉ xít xoát nhau một chút xíu thôi, rồi cuối cùng thì cũng hơi giống nhau, phải không Nam Phương? Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được phép bắt đầu cho chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Trước tiên thì xin giáo sư cho quý thính giả biết về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, tốt đẹp vô cùng, vẫn tiếp tục gia tăng liên tục bao nhiêu tuần. Và bây giờ có thể sẽ sắp sửa đi lên một cái kỷ lục mới. S&P 500 kết thúc là 4.755 điểm, Dow Jones ở mức là 37.385, có nghĩa là gần như 37.400, đi vào mùa lễ hội chỉ còn 2 ngày nữa vào Christmas, và Nasdaq là 14.993, có nghĩa là gần đi 15.000 điểm rồi, Russell 2000 lên 2.033 điểm, và giá dầu thô vẫn giữ cái mức thấp và tiếp tục thấp ở 73 đô la một 50 xu một thùng dầu thô. Đây là một cái điều rất là mừng, nếu mà giá dầu thô xuống 70 hay là xuống 68 đô la, đó là cái điều mình muốn. Và giá vàng là ở mức 2.065 đô la một ounce vàng. Còn cổ phiếu của năm vẫn tiếp 10 năm vẫn tiếp tục giảm ở cái mức là 3.9 và trên đường giảm. Đây là những cái triệu chứng rất tốt đi vào mùa lễ hội và sẽ đi vào năm tới cũng với những cái ưu điểm mà nó xảy ra, nhất là từ tình trạng nạn lạm phát và kiềm lãi, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì giá dầu hỏa được biết là sẽ xuống, nhưng mà không biết vì cái lý do gì tại sao lại tiếp tục xuống thấp như vậy, mặc dù là Saudi và Nga lại muốn giảm cái sản xuất để mà bơm giá dầu thô lên cao, thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy. Như quý vị biết, những cái diễn biến trên thế giới trong thời gian một năm qua đó, không có gì là có gọi là có lợi điểm cho giá dầu thô và quả cả. Nhất là khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và thế giới gọi là cấm vận hay là chế tài Nga, rồi EU đó, và Hoa Kỳ đặt lên cái giá trần cho giá dầu thô, rồi gọi là lại có chiến tranh giữa Do Thái và Hamas và có thể lan rộng ra vào Iran này nọ. Thành ra những cái yếu tố đó đều cho thấy rằng giá dầu thô, dầu hỏa, chúng ta thấy trong cái thời gian không bao xa đây là lên tới 90 mấy đô la, gần 100 đô la một thùng dầu thô, bây giờ xuống cái mức này rất là tốt. Cái mức tiêu thụ của kinh tế cho dầu thô, dầu hỏa nó vẫn không có cao, nhưng mà hai quốc gia này đó là Saudi hồi xưa tới giờ là do Hoa Kỳ bảo vệ, nhưng mà Thái tử Điện Hạ của Saudi không có thân thiện với Hoa Kỳ, nhất là không thân thiện với Tổng thống Biden, cho nên họ đã đi gần với Trung Quốc, họ mua dầu thô, dầu hỏa của Trung Quốc rất nhiều, và đã từ lâu họ không cộng tác, ngay cả lời kêu gọi cộng tác trực tiếp từ Tổng thống Biden họ cũng không trả lời, cho nên họ muốn giảm cái mức sản xuất để gia tăng giá dầu. Nga thì họ cũng gọi là rất là muốn giá dầu gia tăng, và hai quốc gia này họ kết nối với nhau, nhưng mà Nga có một cái giới hạn. Giới hạn là giá trần mà EU đặt lên á, thì không quốc gia nào dám mua trên giá trần đó cả, bị không thôi bị chế tài. Cho nên họ phải bán với cái mức tối thiểu nào đó để tiếp tục chiến tranh. Cho nên cái gọi là đường lối mà muốn giảm giá dầu, giảm sản xuất dầu để gia tăng giá dầu đó của Saudi đó được Nga ủng hộ, nhưng mà hay là đồng hành đó, nhưng mà giới hạn là thôi. Thành ra trong cái khối gọi là hai mươi mấy quốc gia, gần 30 quốc gia của OPEC á, nó tùy thuộc vào những quốc gia nhỏ để mà giảm sản xuất, còn hai quốc gia này nó vẫn không có lãnh đạo được, cho nên nhiều quốc gia là họ đã gọi là không tuân thủ theo cái lời đề nghị của OPEC. Đó là cái thất bại. Trong cái khung cảnh đó thì trong mấy tháng nay Hoa Kỳ gọi là tiếp tục gia tăng cái mức sản xuất dầu thô, dầu hỏa đến mức kỷ lục. Đó là cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất dầu thô, dầu hỏa nhiều hơn là quốc gia nào trên toàn cầu này, ngay cả Saudi Arabia. Cho nên nó làm quân bình lại cái đường lối của Trung Quốc và của Nga và của Saudi. Đây là điều rất tốt, và tại vì giá dầu thô, dầu hỏa đã ảnh hưởng đến nạn lạm phát, nó ảnh hưởng đến cái đời sống vật giá, tôi bất cứ chuyện gì mình xài cũng bị ảnh hưởng bởi dầu thô, dầu hỏa, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, xin giáo sư có thể cho biết rằng là vì sao hải quân của Hoa Kỳ đó tuyên bố là sẽ bảo vệ cái tàu mà dầu mà đi qua cái kênh đào Suez, thưa giáo sư?
Vâng, cái kênh đào Suez nó rất là tế nhị, là tại vì trên phân nửa cái vận chuyển dầu thô, dầu hỏa của toàn cầu đi xuyên qua cái kênh đào Suez trên 40%. Nó rất là nhị, mà cái kênh đào nó nhỏ xíu à. Mà tàu đi ngang đó mà bị tên lửa bắn đó là sẽ bốc cháy. Mà những cái tàu hàng cargo mà chở dầu nó to kinh khủng, nó chậm chạp lắm, thành ra bắn rất là dễ. Mà nhất là Nga và nhất là những cái phần mà phản loạn hay là khủng bố của không phải của Nga, của Do Thái đó, mà bắn những tàu này rất là dễ dàng. Thành ra đó là cái điều mà những cái tàu này đó, nếu mà bị tiếp tục bắn cháy đó, thì những công ty bảo hiểm cho những cái hệ thống cargo này nó sẽ không có, thì sẽ không có tàu nào vận chuyển hàng hóa cả. Thành ra đây là cái điều rất quan trọng cho thế giới, là tại vì nếu mà không dầu không chạy ngang cái khu đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái đời sống kinh tế toàn cầu cả. Cho nên trong cái trường hợp này đó, mặc dầu chính phủ Biden rất là thất bại khi mà ngoại giao mà đưa Saudi đi gần với lại Trung Quốc, với lại Nga, thay vì đi gần với Hoa Kỳ như là trên 50 năm nay đó. Nhưng mà bây giờ trường hợp này lại rất là sáng suốt và nhanh chóng và quyết liệt, là chẳng những đưa một hạm đội mà đưa hai hạm đội, trong đó có hai hàng không mẫu hạm và bao nhiêu khu trục hạm hay là những cái chiến hạm khác đó, đến để mà sẵn sàng tiếp chiến và ủng hộ trong cái chiến tranh Hamas và Do Thái, cộng thêm cái gọi là cái sự có thể tham gia của Iran. Đây là một cái điều thành công, rất là thành công, và chúng ta đã thấy rõ là mà rất nhiều người ngạc nhiên là thấy rõ chỉ một chiếc khu trục hạm, một chiếc destroyer hay là một chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ trên đường đi về Biển Đông, một chiếc đơn độc thôi mà có khả năng bắn hạ mấy chục cái tên lửa mà đang bắn về phía Do Thái hay bắn vào cái chiến hạm đó, thì mình thấy rõ ràng là chiến hạm của Hoa Kỳ, nhất là cái hạm đội mà hai hạm đội luôn, thì nó đưa ra như một cái dù rất là to che chở nguyên cái khu vực vịnh này rất là xinh đào xưa. Thành ra khi hải quân tuyên bố rằng sẽ bảo vệ những chiếc tàu này, nó sẽ đưa cái an tâm đến rất nhiều cái kênh đào này, mà nhất là bên Iran họ cũng lo sợ, họ không dám. Thật sự ra họ muốn khủng bố, họ muốn giúp cho này nọ, nhưng mà họ cũng cần dầu hỏa bán vậy. Thành ra họ bị chế tài thì họ lại bị khó khăn nữa. Thành ra đó là lý do mặc dầu họ tuyên bố hô hào bao nhiêu lâu năm là sẽ tiêu diệt Do Thái hay ủng hộ những cái thành phần gọi là khủng bố đó, nhưng mà tới giờ họ vẫn không làm, là tại vì cái sự gọi là trực tiếp tham gia và sẵn sàng chiến đấu của hai hạm đội của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết là giá cả đã giảm lần đầu tiên và khoảng 0.1% trong tháng vừa qua, khiến cho cái nạn lạm phát đã phải xuống là 2.6%. Đây có phải là cái con số mà Federal Reserve muốn hay không, và họ sẽ làm gì, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây là một cái tin mừng rất lớn. Đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ chúng ta thấy là giá giảm. Đây là lần đầu tiên mà giá giảm, không gia tăng là tốt quá rồi. Bây giờ giảm 0.1%, mặc dù con số nó rất nhỏ, nhưng mà cho thấy rằng, như chị nói đó, nạn lạm phát của Hoa Kỳ bây giờ ở mức là 2.6%. Mục tiêu của Quỹ Tiền tệ Liên bang là 2%. Nhưng mà bây giờ nó từ từ, mặc dù trong 3 tháng nay rồi, Quỹ Tiền tệ Liên bang không gia tăng tiền lãi, mà nạn lạm phát vẫn tiếp tục giảm. Công ăn việc làm, mức thất nghiệp không gia tăng bao nhiêu, và GDP Hoa Kỳ vẫn gia tăng rất mạnh. Thành ra rõ ràng, như tôi đã dự liệu gần một năm nay, đó là Hoa Kỳ, kinh tế Hoa Kỳ sẽ đáp cánh một cách nhẹ nhàng, mà đường này không phải đáp cánh nữa, trên đường đáp cánh lại bắt đầu cất cánh trở lại, GDP gia tăng. Là tại vì đó, tôi cũng đã nói từ lâu rồi, là Hoa Kỳ, Quỹ Tiền tệ Liên bang mà mục đích giảm xuống 2% năm nay là không thực tế, và Fed cũng đã thể hiện qua cái lời tuyên bố Joe Powell nói rằng sẽ không gia tăng tiền lãi trong năm nay. Và trong năm tới là sẽ giảm khoảng 3 lần, mỗi lần là 0.25%, sẽ giảm 0.75%. Thì mình thấy rõ đó là họ thấy rằng giảm xuống 2% trong năm nay nó không thực tế, nhưng mà từ từ nó sẽ đi xuống, một năm sau nó sẽ đi xuống. Thành ra đây là một cái điều rất tốt, là Quỹ Tiền tệ Liên bang chắc chắn là không có gia tăng tiền lãi mà sẽ giảm. Câu hỏi đây là giảm lúc nào? Giới đầu tư họ đã thể hiện qua stock market mà chúng ta đã thấy, và họ hỏi rằng sẽ giảm trong tháng 1, tháng 2, tháng 3 hay là như thế nào. Theo tôi, dữ liệu của tôi đó là cuối quý 1 đó, họ sẽ giảm một lần, cuối tháng 6 họ sẽ giảm lần thứ nhì, và cuối tháng 9 họ sẽ giảm thêm lần nữa là lần thứ 3, và sau đó họ sẽ coi cái tình trạng kinh tế như thế nào. Và chắc chắn những điều này sẽ làm kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ trở lại, và kinh tế Hoa Kỳ vẫn tốt đẹp hơn bình thường nhiều. Những kỹ nghệ mà ảnh hưởng đến nạn lạm phát và tiền lãi là kỹ nghệ ngân hàng, kỹ nghệ nhất là kỹ nghệ địa ốc xây cất. Đây là hai cái kỹ nghệ mà đang gọi là chết đuối, mà cần cái phao để mà cứu vớt. Đây là cái phao cứu vớt rất là đúng kịp thời, để cho cái kỹ nghệ xây cất nó trở lại, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Mình nói về Việt Nam là được biết rằng là Việt Nam tính xây cái đường mà gọi là đường sắt với cái tốc độ cao, chạy từ Bắc ra tới Nam, thì không biết rằng là có thể tốn đến tới là 70 tỷ đô la. Thì cái vấn đề này dẫn đến những cái ý kiến trái chiều khác nhau giữa một số bộ và những cái chuyên gia. Thì xin giáo sư có thể cho phát họa về những nước có cái đường sắt gọi là cái tốc độ cao của Việt Nam, thưa giáo sư.
Còn những cái quốc gia mà có đường sắt cao tốc đó, thì rất là nhiều, và những quốc gia đó phần nhiều GDP họ rất là cao, trong đó có Nhật Bản nè, có Hàn Quốc nè, và bao nhiêu quốc gia bên Âu Châu và Trung Quốc. Trung Quốc họ rất thành công với đường cao tốc, họ đưa những cái đường cao tốc, những cái xe đường sắt, xe hỏa đó, mình nói xe lửa đó, mà bây giờ không phải xe lửa nữa, là xe chạy cao tốc trên đường sắt đó. Thì họ thành công vô cùng, Trung Quốc cũng thành công vô cùng với công nghệ của họ. Và Nhật Bản là cái quốc gia đầu tiên mà đi về gọi là bullet train á, cách đây 50 năm rồi. Nhưng mà cái quốc gia mà gọi là đưa đến cái công nghệ cao nhất kế đó là Pháp, và sau đó bao nhiêu quốc gia theo. Thì những quốc gia này đó, đại đa số những quốc gia này là họ vận chuyển hành khách đi du lịch từ Bắc xuống Nam, Đông sang Tây và bằng đường bullet train. Và những cái xe này họ chạy tùy đường sắt, có cái thì chạy 200 km/h, có cái 250, và không phải chỗ nào cũng có, nhưng mà một vài cái con đường nó có những cái đường cao tốc chạy 350 km/h. Thì những cái đường này là còn chở hành khách không. Còn trường hợp của Việt Nam, hiện tại báo chí bên Việt Nam nói nhiều lắm. Bên Việt Nam là thật sự ra họ cầm một cái đường sắt cao tốc mới, nhưng mà cái vấn đề đây là cái mặc dầu cái đường sắt mà để lại từ thời Pháp thuộc á, nó cũ kỹ lắm rồi, nhưng mà họ vẫn còn xài. Là cái đường đó bây giờ chạy tối đa là có 60 đến 70 km/h thôi, có nhiều vùng chạy chỉ có 30-40 thôi, là tại nó qua đồi, qua núi, qua những cái chỗ khó khăn lắm. Nó bảo trì bao nhiêu năm nay mà vận chuyển gọi là hàng hóa, cái kinh tế Việt Nam nó tốn thời gian vô cùng. Chưa kể đến là những người đi du lịch á, là họ không có tùy thuộc vào cái đường này, họ đi máy bay nhiều hơn, họ đi đường xe thì quá lâu. Thì Việt Nam rõ ràng là cần cái đường lối này. Thì hiện tại Bộ Công Thương với lại Bộ Thương mại Chính phủ Việt Nam họ đưa ra những cái dự án mà tôi thấy nó rất là mỹ dân và nó rất là thiên lệch. Ở bên Việt Nam họ gọi là cái kịch bản. Thì cái kịch bản thứ nhất á, mà họ cái chiều hướng thấy rõ ràng họ muốn thiên về cái kịch bản thứ nhất, là có nghĩa là đi cái cao tốc 350 km/h. Có nghĩa rằng thay vì đi máy bay á, từ Hà Nội xuống Sài Gòn á, mà đi cái cao tốc này á, thì nó tốn hơn khoảng đi xe lửa này á, tốn hơn khoảng 2 tiếng. Có nghĩa máy bay vẫn là nhanh nhất, nhưng mà 350 km/h đó thì họ nói là sẽ tốn kém khoảng 67 tỷ đô la. Mà Việt Nam không có tiền để mà vay mượn 67 tỷ, họ sẽ vay mượn hoàn toàn. Họ nói sẽ dùng đất đai để mà đấu thầu, để mà đấu giá. Rồi 80% đó là của chính phủ, còn 20% còn lại thì họ bán trái phiếu. Mà trái phiếu bây giờ đang bị ứ động bên đó. Cái liquidity kinh tế Việt Nam đang bị ứ động vô cùng. Thì họ nói rằng sẽ dùng 67 tỷ đô la, đó là dự án thứ nhất. Nhưng mà đây dự án này là chỉ chở hành khách thôi. Nhưng mà cái vấn đề của dự án thứ nhất chở hành khách không đó, đó không phải là yếu tố chính Việt Nam. Việt Nam là cần vận chuyển hàng hóa, còn cái số người đi á, thằng người ta sẵn sàng đi chậm. Cái khác biệt giữa 250 km/h với 350 km/h đó, nó cách biệt á, cái thời gian đi á, chỉ tốn thêm 1.5 tiếng đồng hồ thôi. Mà cái tiền á, để xây cất nó gấp mấy lần. Chưa kể đến là cái maintenance, cái bảo trì của cái công nghệ này cao vô cùng, không phải quốc gia nào có. Hoa Kỳ đó là một quốc gia còn lớn nhất thế giới mà hiện tại chưa có một đường cao tốc nào cả. Hiện tại đó, đường cao tốc từ Houston đó, lên Dallas đang được thực hiện và sẽ có trong một thời gian ngắn này, nhưng mà sau bao nhiêu chục năm rồi. Những cái đường cao tốc mà đang thực hiện đó, họ muốn thực hiện cả mấy chục năm nay, bây giờ cũng thực hiện đó, là cũng chưa chắc thành công nữa. Là từ Los Angeles đi vào Las Vegas là tại họ chuẩn bị cho mùa Olympic. Là tại sao họ nhìn vào đó, đại đa số người dân họ đi máy bay hay là họ đi đường xe. Còn để cao tốc vô mà cái vé nó mắc quá thì chẳng ai đi cả. Trên 90% những đường cao tốc trên thế giới, trên 90% đều lỗ hết, có nghĩa là chính phủ phải tài trợ. Chỉ có 4 con đường đường rầy mà cao tốc mà đi bullet train mà được gọi là có profit á, có lợi á, là rất là ít. Đó là từ Paris qua Lyon ở bên Pháp, rồi bên Nhật Bản một cái đường ngắn nữa, bên Trung Quốc cũng một đường ngắn nữa, bên Hàn Quốc một Hàn Quốc nữa. Còn đại đa số là lỗ hết. Nhưng mà đó là thể diện quốc gia, đó là cái điều cần vận chuyển hành khách. Mà trên thế giới á, chưa có một đường cao tốc nào mà chạy 350 km mà có thể vận chuyển vừa hành khách, vừa hàng hóa được. Mà Việt Nam muốn làm như vậy. Đó là cái chuyện rất là khôi hài. Muốn làm như vậy mà chưa quốc gia nào làm được. Chỉ có một quốc gia duy nhất là Đức. mà họ dùng cái đường cao tốc là 250 chứ không phải là 350 km/h, thì họ vận chuyển vừa hàng hóa vừa khách hàng thôi. Còn đại đa số những cái đường cao tốc khác á, ở bên thế giới đó, từ Nhật Bản trên Hàn Quốc bên Trung Cộng là họ chỉ chở hành khách thôi, tại cái đường ray nó khác. Mà cái nhu cầu của Việt Nam là vận chuyển hàng hóa cho kinh tế chứ không phải là cho người dân, là tại vì cái giá nó mắc vô cùng. Mình tương phản mình nhìn á, cái giá của đi từ Paris á, từ Paris Pháp á, mà đi qua Thụy Sĩ á, thì cái giá đi mà đường sắt cao tốc là 125 euro từ Pháp qua bên Thụy Sĩ. Trong khi máy bay á, đi máy bay chỉ có 85 euro, mà đi xe bus á, chỉ có 39 euro. Đó là lý do mà đại đa số những cái đường nó không có lợi nhuận, là tại người ta đi không nhiều. Cái số người dân, nhất là người dân Việt Nam, rất là nghèo. Trung bình á, là chỉ có 4-5 ngàn đô la một đầu người thôi, có nhiều người có 2 ngàn đô la một đầu người ha. Đó là cái gọi là cái khả năng mà tài chính của từng gia đình, từng cá nhân đó, thì lấy tiền đâu mà đi cao tốc. Thành ra đây là cái chương trình bên Việt Nam bàn tán xôn xao, từ chính phủ cho đến người dân bàn tán xôn xao là như vậy.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì với cái mức độ phát triển khoa học công nghệ của đất nước, qua cái việc là sẽ thiết lập cái đường sắt với cái tốc độ cao của Việt Nam á, thì cái tương quan giữa GDP và cả đầu người sẽ được tính như thế nào ạ?
Vâng, mình thấy rõ đó là Nhật là trên 50 năm rồi. Họ đã đưa ra cái đường cao tốc lần đầu tiên, mà sao bây giờ 50 năm rồi cái đường cao tốc nó vẫn được xài dữ lắm mà tới bây giờ vẫn còn lỗ. Mà GDP của người dân Nhật đó là gọi là 40 mấy ngàn đô la một đầu người. Hàn Quốc thì GDP từng đầu người cũng cao. Trung Quốc thì GDP khoảng 28-30 ngàn đô la một đầu người. Hoa Kỳ đó GDP khoảng 60-70 đô la một đầu người. Mà dĩ nhiên là có những đại tỷ phú, còn những người dân nghèo thì cũng chưa chắc gì trả tiền được cái đường cao tốc. Ngay cả cá nhân tôi á, mà tôi đi qua bên Pháp á, mà tôi đi cao tốc hết tất cả những đi du lịch, tôi thấy nó mắc mỏ vô cùng. Sẽ có những chỗ mà tôi sẽ đi máy bay, những chỗ tôi đi cao tốc có chuyến rẻ, có thể đi xe nữa. Mà nếu mà tạo một cái con đường, đó là lý do mà tại sao bao nhiêu con đường làm từ New York cao tốc á, đi xuống Boston, đi xuống Florida đã đưa đến mấy chục năm rồi, mỗi lần đưa lên bàn tính xong rồi gọi là ngâm giấm để trở lại. Và cái dự án bên Cali qua Las Vegas cũng lâu rồi, của Texas sẽ đang thực hành sẽ thành, nhưng mà cái đường Texas nó khác, là tại vì đi từ Houston là chỗ dân cư rất là đông, qua Austin dân cư cũng đông nữa, rồi đi lên Dallas là cái đường rất là tốt, người ta sẽ đi nhiều. Bên Hoa Kỳ họ nhìn vào cái dự án nào mà không có tự lực tự cường thì họ không làm. Đó là lý do. Còn bên Việt Nam á, thì họ nhìn vào, họ nói bao nhiêu quốc gia có thì họ bắt chước. Cái điều tôi lo ngại nhất là kỳ rồi Tập Cận Bình qua Việt Nam nói rằng xây chung một cái cộng đồng cùng chung vận mệnh với Việt Nam đó. Cái điều đó nó có ảnh hưởng đến chính trị trong đó, nhưng mà họ cũng nói rằng sẽ giúp Việt Nam về đường cao tốc. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái ảnh hưởng rất là mạnh của Tập Cận Bình đối với Việt Nam để đi về hướng này. Việt Nam sẽ gọi là không có tiền để trả tiền lãi, không có tiền để nâng nấc sống người dân, mà trong hiện tại là cái hệ thống thanh khoản, hệ thống trái phiếu bất động sản Việt Nam đang ứ động. Mà ví dụ đi, 72 tỷ mà tôi dự đoán là một cái dự đoán, một cái dự trình 72 tỷ mà kéo dài 30 năm xây cất, nó sẽ lên tới trên 100 tỷ hay 120 tỷ. 120 tỷ mà quý vị cứ lấy 5% là tiền lãi đi, vay mượn đi, thì sẽ trả mỗi một năm bao nhiêu tỷ đô la để trả tiền lãi thôi. Mà trong dự án của họ bên Việt Nam á, họ tính á, là cái đường từ Nam xuống, từ Bắc xuống Nam, từ Hà Nội đi qua 63 những cái thành phố hay là tỉnh thành. Mà trong cái 63 thành phố tỉnh thành này đó, là nó đi qua rất nhiều, và nó là như cái xương sống chạy từ Nam xuống Bắc. Nhưng mà họ không bắt trước được là tại bên Anh á, họ cũng làm như vậy. Nhưng mà đó, sau khi họ đã làm như vậy rồi họ lại đi ngang được từ Đông sang Tây nữa, tại vì đi từ Bắc xuống Nam không đủ, phải hành khách phải có khả năng đi xuống đó, đi xe bus đi này nọ đi, hay là vận chuyển hàng hóa đi qua từ đông sang tây, mà trong dự án này không nghe đề cập đến phần đó. Mà khi mà đi mà 63 tỉnh thành á, mà để mà kết nối với những hải cảng lớn như là Cái Mép, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cam Ranh, hay những sân bay như là sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Vân Đồn á, thì lại không có cái đường để mà kết nối với đó. Thành ra cái dự án của họ con số 72 tỷ á, là cái con số mà là khởi đầu thôi, nó sẽ nhân gấp đôi. Việt Nam không có tiền làm cái chuyện đó, mà GDP Việt Nam rất nghèo, cái số người mà đi cái đó rất là ít. Thì dĩ nhiên là Việt Nam phải làm để mà nâng cao cái trình độ, nhưng mà nâng cao cái đường sắt 150 km hay là 200 là quá lắm rồi. Mà để mà qua những thành phố như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và tới Sài Gòn. Bao nhiêu thành phố vậy sẽ bao nhiêu cái sân ga, rồi mấy ngàn toa ga nữa. Đó là lý do mà tại sao những cái dự án này lên tới 72 tỷ, mà tôi nghĩ là con số này phải nhân gấp đôi trong thời gian 30 năm thưa quý vị.
Dạ vâng à, vậy tại sao không biết rằng là Hoa Kỳ lại chưa có đường sắt mà gọi là cao tốc vậy thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là Hoa Kỳ cần phải có, và Texas sẽ đang có thực hiện và sẽ có. Nhưng mà Hoa Kỳ rất thận trọng, là họ vẫn đầu tư vào những cái dự án nào mà họ tự lực tự cường, chứ không phải chỉ do ngân sách của chính phủ đưa ra để trợ cấp. Tại Hoa Kỳ họ chú trọng vào cái đời sống, đó là lý do của kinh tế của địa phương, của người dân. Đó là lý do tại sao những khách sạn của Hoa Kỳ không có những khách sạn 7 sao sang trọng như bên Việt Nam hay bên Singapore, mà những khách sạn của Hoa Kỳ cao lắm là 4 sao, 5 sao thôi. Và ngay cả những cầu cao tốc thì nó hơi lạc hậu, ngay cả phi trường của Hoa Kỳ nhiều gọi là cái phê bình là trên thế giới thật là phê bình đúng chứ không phải sai. Mà nó hơi lạc hậu một quốc gia gọi là cường quốc như Hoa Kỳ. Thì nó cần phải có, nhưng mà có phải đúng cái tiêu chuẩn nào mới xây cất, chứ không phải xây cất vì người ta xây cất rồi xây cất, nó không nên làm vậy.
Vâng, đối với những cái quốc gia giàu có như là nước Pháp, rồi nước Nhật, nước Đại Hàn, rồi các nước khác, ngay cả Hoa Kỳ cũng có, nếu mà có xây dựng cái đường cao tốc như giáo sư nói là cũng đã bị lỗ rồi, thì Việt Nam làm sao có thể mơ ước để mà xây cái đường sắt cao tốc được, nếu có chăng cũng chỉ vào ở một vài cái đoạn đường hoặc là một vài tỉnh như giáo sư nói, có thể Hà Nội tới Sài Gòn hoặc là những cái tỉnh khác mà thôi. Với cái kinh phí lên đến 72 tỷ chắc là cũng rất là khó khăn cho Việt Nam trong giai đoạn này, nhất là giáo sư cũng nói là cái người mà để mà đi cái đường cao tốc á, mọi người vận chuyển bằng đường cao tốc nó cũng khó khăn. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và xin cảm ơn giáo sư, và xin được mượn cái bài hát này để chúc Giáng sinh đến giáo sư, gia đình Nam Phương và tất cả quý thính giả.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.